Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài thứ 3 trong loạt bài Theo bước chân người. Nhưng trước hết là ca khúc Người bạn tôi yêu mến qua tiếng hát Ngọc Quốc và Thu Vân.
Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đơn đau trên đời. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu.
Bên nhau chung bước trên ngàn lối, giữa thế gian mờ tối bạn cho tôi niềm an ủi.
Lúc khó khăn nguy ngập, bạn bè đều xa lánh tôi, Chúa không liệt tôi, Ngài chẳng để tôi chờ cho. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến,
tràn đầy tình thương vững bền sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.
Người bạn tôi lưu luyến là Giêsu yêu mến,
Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.
khiến tôi sợ hãi.
Có Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái.
Cúi xuống nhờ ơn Người ban hiền không đổi thay. Thế gian nào ai thành tín với tôi như Ngài. Người ban tôi lưu luyến, Người ban tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người ban tôi lưu
tôi ấm êm.
Ngài là Giêsu quý mến, cai trị lòng tôi ấm êm.
Vừa rồi là ca khúc Người bạn tôi yêu mến qua tiếng hát Ngọc Quốc và Thu Vân. Và bây giờ là bài Chuẩn bị cho Đấng Mêsia và vị tiền hô ra đời trong loạt bài Theo bước chân Người. Sau khi được thiên sứ Gabriel báo tin mình sẽ thọ thai và xin Chúa cứu thế, Mary đã tức tốc lên đường đi thăm Elizabeth. Sự việc này đã được Luca ký thuật trong Luca chương 1 câu 39 đến câu 56 như sau. Trong những ngày đó, Mary chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Juda, vào nhà Sacheri mà chào Elizabeth. Và Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót. Và Elizabeth được đầy Đức Thánh Linh, bèn cất tiếng kêu rằng, Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này, là mẹ Chúa đến thăm ta. Bởi vì tai ta vừa nghe tiếng ngươi chào, con nhỏ trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin lời Chúa truyền cho sẽ ứng nghiệm. Mary bèn nói rằng, Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là đấng cứu chuộc tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Này từ dày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, bởi đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là Thánh, và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép, và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo đã toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhường lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài đã vùa giúp Israel tôi tớ Ngài và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn, như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. Mary ở với Elizabeth chừng 3 tháng, rồi trở về nhà mình. Đó là theo Phúc âm Luca chương 1, câu 39 đến câu 56. Ý nghĩ đầu tiên đến trong trí Mary là đi thăm Elizabeth. Tuy nhiên, từ Nazareth đến vùng núi đồi Juda, nơi nhà Sacheri quá xa xôi. Với đường xá và phương tiện thời đó, có lẽ Mary sẽ phải mất đến 3-4 ngày để đi quãng đường rượu vợi gần 160 cây số. Vào đến nơi, Mary được Elizabeth đón tiếp bằng một câu chào hết sức đặc biệt. Ngươi có phước trong giới phụ nữ, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Vì đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa đến thăm ta. Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm. Elizabeth trong những tháng qua cũng nghĩ nhiều về tương lai của đứa con còn là bào thai trong lòng bà. Nhưng cho đến lúc gặp Mary, bà không hề có một ý niệm gì về ai là Đấng Mêsia và khi nào Ngài đến. Bà cho cái chuyển động mạnh bất ngờ của thai nhi trong bụng là dấu hiệu mình được diện kiến với mẹ Đấng Mêsia. Đây là một trực giác siêu nhiên vì Luca nói rằng Elizabeth được đầy dẫy Đức Thánh Linh khi Mary đến chào. chúng ta không cần giả định rằng thai nhi trong lòng Elizabeth do một cảm thức siêu nhiên nào đó nhận ra mẹ Chúa nên đã nhảy lên vui mừng khi nghe tiếng Mary chào. Một câu chuyện cổ Do Thái cho rằng các thai nhi có thể cùng hòa chung tiếng Amen trong những bài ca chúc tụng tại Biển Đỏ. Elizabeth hiểu ý nghĩa chuyển động của thai nhi trong bụng và đã khẳng định điều thiên sứ Gabriel đã truyền dặn Mary. Bây giờ trong trí Mary không còn một chút nghi ngờ nào về sự thực hữu của sứ điệp thiên sứ đã nói. Đây không phải là điều chỉ có trong trí tưởng tượng của Mary. Rất có thể Mary cũng đã nghe Elizabeth kể lại chuyện thiên sứ hiện ra cho Zachary, dù Luca không đề cập đến. Đức Chúa Trời đã khẳng định những hành động của Ngài bằng nhiều dấu hiệu, trong đó không có dấu hiệu nào là có vẻ như trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng về sau thấy rõ là nằm trong kế hoạch của Ngài. Trong những tháng sau đó, chắc chắn Mary thường ca ngợi cảm tạ Chúa về những điều Elizabeth đã nói với mình. Ân phúc lạ lùng của người phụ nữ được chọn làm mẹ Chúa thực sự cảm động lòng Elizabeth. Đây thật là một vinh dự cao nhất cho một phụ nữ Do Thái. Phản ứng của Elizabeth là phản ứng của một người có tâm hồn đơn sơ, bằng lòng với vinh dự nhỏ hơn Chúa ban cho mình, là làm mẹ sứ giả của Chúa cứu thế. Lời đáp của Mary đã trở thành một bài ca được cơ đốc nhân yêu mến nhất. Có ý kiến cho rằng Elizabeth mới chính là tác giả bài ca này, nhưng suy đoán này không được nhiều người tán đồng. Đây là một bài ca viết theo thể thơ Hy Bá, theo khuôn mẫu các thi thiên, có cao điểm rút ra từ những lời ca tụng diễn đạt trong Cựu Ước. Có những ý tưởng rút ra từ Sáng Thế Ký, Samuel thứ nhất, Thi Thiên và Mi-chê. Đây là một bài thơ ứng khẩu từ trong một tấm lòng thấm nhuần kinh thánh, tuôn ra những lời cao khiết ca ngợi chân thần. Có người cho rằng Luca đã viết bài ca này rồi gán cho Mary. Có người lại bảo đây là một bài thơ được trích dẫn trong một tuyển tập. Tuy nhiên, cả phong cách và tinh thần toàn bài thơ hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh khi hai người phụ nữ cùng tràn ngập niềm vui trong một cuộc mạn đàm thánh thiện hướng về những ơn phước thiên thượng dành cho những người được chọn. Bản diễn ý dịch như sau. Tâm hồn tôi ca ngợi Chúa, tâm linh tôi hân hoan vì Thượng Đế là cứu Chúa tôi. Chúa đã lưu ý đến con đòi hèn mọn của Ngài, và từ nay mọi thế hệ sẽ khen tôi là người hạnh phúc. Đấng Thánh toàn năng đã làm những việc lớn cho tôi, Ngài thương xót người kính sợ Ngài từ đời này sang đời khác. Cánh tay quyền năng Ngài đưa ra, mưu trí kẻ kiêu ngạo liền tan biến. Ngài truất phế các vua chúa và cất nhắc kẻ thấp hèn. Ngài cho người đói được no nê và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài nhớ lại lời hứa nên cứu giúp Israel tôi tớ Ngài. Vì Ngài có hứa với Abraham và cả dòng dõi, Ngài sẽ thương xót họ mãi mãi. Đó là theo Phúc Âm Luca chương 1. Câu 46 đến câu 55. Chỉ có một câu trong bài ca minh thị nói đến hoàn cảnh lúc đó là câu 48. Chúa đã lưu ý đến con đòi hèn mọn của Ngài, và từ nay, mọi thế hệ sẽ khen tôi là người có phước. Phần còn lại của bài ca tụng hoàn toàn là những lời ca ngợi Chúa mà bất cứ người Do Thái sùng tín nào cũng đều có thể dùng. Rất có thể là chính Mary đã dùng những lời kinh thánh mình đã rất quen thuộc để diễn đạt lòng mình trong lúc này. Vì vậy mà từ đó về sau, bao nhiêu người có tâm sự như Mary là người được bao phủ bằng ân sủng Chúa đều có thể hòa lòng với bài ca này. Tuy nhiên, bài ca này cũng có những giới hạn. Trước hết, cách bố cục và hình thức bài ca có đặc trưng của Cựu Ước. Điều này dễ hiểu là vì Mary không thể thấy nhiều hơn hay xa hơn những gì đã được bày tỏ cho mình. Toàn thể bài ca có tính cách phản tỉnh, nhấn mạnh đến những việc Đức Chúa Trời đã làm hơn là những gì Ngài sắp làm qua Đấng Mêsia. Dẫu vậy, cái nhìn sâu sắc của Mary về sự cao cả của Đức Chúa Trời là đoạn mở đầu thích đáng nhất trong việc hiểu biết công việc của Chúa cứu thế. Sức mạnh của Đức Chúa Trời là điệp khúc chạy suốt qua bài ca của Mary. Tuy nhiên, dù Ngài phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo và truất kẻ có quyền khỏi ngôi họ, Chúa không hề làm cho người công chính sợ hãi. Mary biết trong kinh nghiệm mình rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời nhân từ, là đấng nhắc kẻ khiêm nhường lên. Hai lần, Mary nhắc đến lòng thương xót của Đức Chúa Trời là chủ đề có ý nghĩa. Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia, đó là trong câu 50. Ngài nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn. Khi nói, Chúa đã làm cho kẻ đói được đầy thức ăn, Mary đã nói dựa vào kinh nghiệm cá nhân, vì chính Mary xuất thân từ thành phần lao động trong xã hội. Hành động của Đức Chúa Trời do Mary mô tả sẽ được phản ánh trong các hoạt động của Đấng Messiah, là Đấng sẽ do Mary hạ sinh. Rồi chính Đấng Messiah sẽ thiết định những tiêu chuẩn giá trị mới, khác với những tiêu chuẩn thông thường vẫn được chấp nhận. Những thành phần bị xã hội đương thời khinh miệt, loại trừ, ruồng rẫy sẽ là thành phần được Đấng Messiah quan tâm đặc biệt. Mary có lẽ cũng không biết rằng bài ca chúc tụng Chúa của bà đã kích thích vô số người cùng thốt lên lời ca ngợi Chúa. Những gì Mary và Elizabeth nói với nhau trong suốt 3 tháng sau đó không được ghi lại, nhưng chắc đã hướng rất nhiều về ngày trọng đại là ngày sẽ sinh con trẻ. Tuy nhiên, toàn thể những dữ kiện này liên quan đến việc ra đời của Đấng Messiah hoàn toàn khác xa với những suy nghĩ của bất cứ người Do Thái sùng kính nào. Không một người Do Thái nào trông đợi Đấng Cứu Tinh dân tộc lại nghĩ rằng Đấng Messiah sẽ xuất hiện theo cách thiên sứ báo tin cho Mary. Câu chuyện đơn sơ nhưng lạ lùng xảy ra cho thôn nữ Mary kia không thể nào do một người được trưởng dưỡng trong Do Thái giáo nghĩ ra được. Tính chất đơn sơ đến mức độ cảm động của câu chuyện đã dọn đường cho câu chuyện Giáng sinh đầy tính chất nghịch lý. Tuy nhiên, còn có một số điều khác cần phải xét đến. Trước hết là vai trò của Joseph trong biến cố này và những chi tiết xoay quanh sự ra đời của Giăng Baptít. Phản ứng của Joseph được kỹ thuật trong phúc âm Matthew chương 1, câu 18 đến câu 25. Ngay trước khi Giăng ra đời, Mary trở về Nazareth. Luca không nói gì về việc Mary gặp gỡ Joseph ra sao, nhưng Matthew có đề cập vắn tắt. Đây là một tình huống hết sức tế nhị. Liệu Mary có mong Joseph cũng sẽ tin rằng thai nhi trong lòng mình là do quyền phép Đức Thánh Linh không? Cho dù Joseph có quý mến tôn trọng Mary đến đâu, thì khi nghe tin Mary có thai, Joseph cũng không khỏi bàng hoàng. Phán đoán theo cách nhìn thông thường của loài người, Joseph phải kết luận rằng Mary đã không trung thành. Vì thế, ông quyết định ly hôn. Theo phong tục Do Thái, người ta có thể tiến hành ly hôn một cách công khai trước tòa, nhưng cũng có thể dàn xếp riêng trước 2 nhân chứng. Cảm thông với tình huống của Mary, Joseph đã chọn cách thứ 2, nghĩa là ly hôn theo cách dàn xếp riêng. Joseph là con người tự trọng. Kinh Thánh cho biết ông là một người có nghĩa, một người công chính, đôn hậu và tận tâm, sẵn lòng vâng theo tiếng Chúa. Vì vậy, sự dẫn dắt của Chúa trong trường hợp này cũng rất lạ lùng. Sự việc này được kỹ thuật trong phúc âm Matthew chương 1, câu 18 đến câu 25 như sau. Sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, nên định âm thầm ly hôn. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao phán rằng, hỡi Joseph con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sinh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng, này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về ở với mình, song không hề ăn ở với, cho đến khi người sinh một trai, thì đặt tên là Giê-xu. Đó là theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 1, câu 18 đến câu 25. Đối với người Do Thái sống trong thế kỷ đầu, các giấc mơ đều có ý nghĩa và có tầm quan trọng riêng. Người ta thừa nhận rằng Đức Chúa Trời có thể truyền đạt, trao đổi với một người qua giấc mơ. Nhiều ví dụ trong Cựu Ước hỗ trợ cho suy nghĩ này. Vì thế Joseph không nghi ngờ gì về ý nghĩa khải tượng mình nhận được trong giấc chiêm bao. Và thực sự, thiên sứ đã hiện ra truyền lệnh cho ông rất rõ ràng. Joseph được thiên sứ gọi là con cháu David. Sự kiện ông thuộc dòng David quan trọng hơn điều ông vẫn thường nghĩ, vì sứ điệp cho ông liên quan đến một vĩ nhân dòng David. Thiên sứ khẳng định điều Mary đã kể, đó là con trẻ sẽ ra đời đã được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, và đây là khẳng định Joseph rất cần biết trong một tình huống nan giải, khó chấp nhận như vậy. Vì thấy rõ điều mình nghe thiên sứ truyền, với điều Mary thuật lại, hoàn toàn phù hợp, cho nên Joseph đã tin và kết luận rằng đây là lệnh truyền từ Đức Chúa Trời. Sự kiện Joseph vâng lời Chúa truyền dạy trong khải tượng xem ra khá đơn giản trong câu chuyện được thuật lại. Nhưng trong tất cả những phức tạp của thực tế đời sống, việc vâng lời đó đòi hỏi một thái độ nghiêm túc đến độ sùng kính mới có thể thực hiện được. Ở đây, chúng ta muốn nói đến khía cạnh thực tế của đời sống hôn nhân được đề cập trong câu 25. Khi Joseph thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về ở với mình, song không hề ăn ở với, cho đến khi người sinh một trai, thì đặt tên là Giê-xu. Hiển nhiên, đây cũng là một quyết định, một cam kết chung và tự nguyện của cả hai vợ chồng, không nằm trong lời căn dặn của thiên sứ. Khía cạnh tự nguyện này về sau, có lần sứ đồ Phao-lô cũng đã nói đến trong những lời khuyên về cuộc sống hôn nhân viết cho các tín hữu hội thánh tại Cô-rinh-tô. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, câu 3 đến câu 5, ông viết như sau: chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỷ Satan thừa khi anh em không tự chế mà cám dỗ chăng. Đó là theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 7, câu 3 đến câu 5.
Chúa thật gần, qua nhiều gian truân, ngày đêm mưa nắng, tôi ném bao nhiêu chuyện buồn, tôi sống trong bao đau thương, cuộc đời còn nhiều chặng đường, gió sương. Kiên nhẫn vươn theo Giê-xu, hiểu rằng đường đi không như ước.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.